Một lần nữa xin kính chào toàn thể quý tôi con Chúa, quý bạn hữu. Con dân Chúa thuộc Hội Thánh Tin Lành North Hollywood dâng lời biết ơn Chúa về sự dẫn dắt, giữ gìn của Ngài trên Hội Thánh Chúa trong 45 năm qua. Và thật thích hợp khi Hội Thánh thờ phượng kỷ niệm 45 năm thành lập vào Chủ nhật tạ ơn. Bởi vì đối tượng tạ ơn của ngày lễ này không ai khác hơn chính là Đức Chúa Trời thành tín thiện lành. Vào năm 1789 thì Tổng thống đầu tiên của Hoa Kỳ là George Washington đã tuyên bố về ngày lễ tạ ơn như sau. Nguyên văn của bài phát biểu được trích chiếu trên màn hình. Tôi xin tạm dịch. Xét rằng đây là bổn phận của tất cả mọi quốc gia phải thừa nhận ơn thần hữu của Đức Chúa Trời toàn năng. Phân phục ý chỉ của Ngài, cảm tạ về những ân huệ và khiêm cung khẩn nài sự bảo vệ và phúc lợi của Ngài. Vì vậy, tôi đề nghị và chỉ định thứ năm ngày 26 tháng 11 tới, dân chúng khắp mọi tiểu bang phải dành riêng cho sự tạ ơn đấng vinh quang vĩ đại, đấng căn nguyên của mọi ơn phước từ trước đã có, nay hiện có và sẽ còn có. Chúng ta đều phải hiệp nhất, thành tâm cung kính cảm tạ Ngài về sự chăm sóc đầy trọn và bảo vệ đối với nhân dân của đất nước này. It is the duty of all nations to acknowledge the providence of the Almighty God, said George Washington. Và từ đó, lễ tạ ơn luôn là một ngày hội của quốc dân Hoa Kỳ, là một ngày đầy ý nghĩa đối với con cái và dân sự Chúa. Trong lịch sử của Hoa Kỳ, sau cuộc đại khủng hoảng The Great Depression năm 1929-1939, thì vào năm 1941, dưới đời Tổng thống Franklin Roosevelt, có đến hai ngày lễ tạ ơn, tức là thứ năm tuần thứ tư và thứ năm tuần thứ năm của tháng 11. Chắc là vì biết ơn Chúa và có nhiều điều để tạ ơn quá phải không? Thưa, tiếc rằng đó không phải là lý do. Sở dĩ có đến hai ngày tạ ơn trong năm 1941 bởi vì có sự bất đồng, tranh chấp giữa hai đảng Dân Chủ và Cộng Hòa. Đó là chuyện đã xảy ra 80 năm trước, nhưng có cảm giác như chúng ta đang ở trong những ngày tháng như vậy. Sự chia rẽ phân hóa trong vấn đề chính trị, đảng phái, nguyên tắc đạo đức, lối suy nghĩ đang xảy ra giữa xã hội, trong công sở, tại nhà riêng và thậm chí trong hội thánh nữa. Cộng với dịch bệnh toàn cầu, tai ương tại quê nhà, mất mát người thân, khó khăn về kinh tế, việc làm, khiến cho không khí của mùa lễ tạ ơn năm nay không còn như những năm trước. Và tấm lòng vui mừng cảm tạ dường như không còn được nhiệt tình như lúc ban đầu. Nhưng không, chúng ta cần phải, như lời George Washington đó, hiệp nhất thành tâm cung kính cảm tạ Đức Chúa Trời toàn năng về sự chăm sóc đầy trọn và bảo vệ đối với quốc dân của đất nước này. Không, lời kêu gọi của Chúa dành chúng ta rất rõ ràng mà tuần trước chúng ta đã học với nhau. Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa. Vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jesus Christ đối với anh em là như vậy. Thưa Thánh, cũng như chúng ta ngày hôm nay, dân sự Đức Chúa Trời khi xưa cũng có nhiều lúc đối diện với những vấn đề khác nhau. Và có nhiều lúc họ thiếu sự cảm tạ Chúa. Có những lúc họ bội ơn, phong ơn, quên ơn Chúa. Vì vậy, lời Đức Chúa Trời trong các thi thiên khuyến cáo về điều đó và khẳng định, khích lệ, kêu gọi con dân Chúa phải cảm tạ Ngài. Ngài là đối tượng của lễ cảm tạ. Bởi vậy, trong thời giờ quý báu đặc biệt này của lễ cảm tạ 45 năm thành lập Hội Thánh, chúng ta có nhiều người để cảm tạ, để biết ơn, nhưng mà Chúa là đối tượng. Trong Chủ nhật Thanksgiving này, đây không phải là ngày để chúng ta cảm ơn người này người nọ, nhưng mà cảm ơn Chúa. Bởi vậy, xin mời Thánh cùng đến với lời Chúa trong Thi Thiên thứ 100. Quý vị mở Kinh Thánh trong Thi Thiên thứ 100, chúng ta theo dõi với nhau. Thi Thiên thứ 100 có dòng tiêu đề ở trong nguyên bản Hy Bá, đó là Mizmor Letodah, nghĩa là A Psalm for Thanksgiving, một thi thiên cho sự cảm tạ, một thánh thi cảm tạ. Ở trong Kinh Thánh mình đã hàng chữ đậm đầu đề là những lời được chú thích thêm vào. Những cái hàng chữ nhỏ tiêu đề đó lại là những lời được thần cảm mà có ở trong nguyên bản. Đây là điều rất đặc biệt bởi vì cả trong 150 thi thiên chỉ có thi thiên thứ 100 được xác định rõ ràng với cái tiêu đề đó là một thi thiên cho sự tạ ơn. A Psalm for Thanksgiving. Tất nhiên thi thiên 100 không phải là thi thiên duy nhất để chúng ta có thể sử dụng cho sự tạ ơn, không phải là thi thiên tạ ơn duy nhất. Nhưng thi thiên 100 được xác định chắc chắn rõ ràng cho mục đích này mà nó lại trở thành một trong những thánh thi được yêu mến và quen thuộc nhất trong Kinh Thánh. Nguyện lời Chúa sẽ đến với quý cụ, quý bà chị em một cách tươi mới khi chúng ta suy gẫm với nhau thi thiên này với đề tài Thánh Thi Cảm Vả, A Thanksgiving Song, như đã có trong nguyên bản lời tiêu đề của thi thiên thứ 100. Chúng ta sẽ học với nhau ba biểu hiện của sự biết ơn thật. A Thanksgiving Song, we will learn three manifestations of a true gratitude. Ba biểu hiện của sự biết ơn thật đó là một tinh thần thờ phượng, một tâm trí thuận phục và một tấm lòng tạ ơn. A worshipful spirit, a submissive mind, and a thankful heart. Tinh thần thờ phượng, tâm trí thuận phục và tấm lòng tạ ơn. Tôi xin đọc thi thiên 100 ở đây. Thi thiên cảm vả. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng, Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng lên chúng tôi. Chúng tôi thuộc về Ngài, chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện. Sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Lạy Chúa, giờ này khi chúng con mở lời Chúa ra, nguyện Chúa dạy dỗ chúng con để rồi mỗi chúng con có một tấm lòng biết ơn thật, thể hiện được tỏ bày. Nguyện Chúa giúp chúng con có thể đón nhận lời Chúa cho mỗi cá nhân của chính mình. Xin Chúa sức dầu cho môi miệng để tớ Chúa ở cùng trên lỗ tai và tấm lòng của mỗi chúng con, để chúng con có thể lắng nghe, lãnh nhận và làm theo lời Chúa. Chúng con cảm tạ ơn Ngài và cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Ba biểu hiện của sự biết ơn thật. Biểu hiện đầu tiên đó là một tinh thần thờ phượng trong câu số 1 và câu số 2. A worshipful spirit, verses 1 and 2. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Thi thiên 100 có 7 động từ ở thể mệnh lệnh cách số nhiều. Nó như một dãy liên hoàn kêu gọi con dân Chúa đến trong sự thờ phượng cảm tạ Đức Chúa Trời. Và trước giải thi thiên mở đầu ở trong hai câu này với 3 động từ đầu tiên, đó là cất tiếng reo mừng, hầu việc và rồi đến trong sự hát sướng, to shout, to serve and to come in singing. Và qua hai câu kinh thánh đó, 3 động từ đó, chúng ta thấy 3 tinh thần cần phải có trong sự thờ phượng Đức Chúa Trời. Tinh thần hoan hỷ, tinh thần hầu việc và tinh thần hát sướng. A shouting spirit, a serving spirit and a singing spirit. Trước hết, tinh thần thờ phượng trong hoan hỷ câu số 1. Worship in shouting joyfully. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Cất tiếng reo mừng. Shout joyfully, make a joyful noise. Ở trong nguyên Huy Bá đến từ cái gốc chữ đó là roar. Nó nghe như một tiếng hô ngày hôm nay vậy. Nó mang ý nghĩa là hoan hô, một sự kêu vang trong chiến thắng. Đây từ được dùng để diễn tả niềm vui của tiếng reo mừng khi thắng trận hoặc khi chào mừng Đức Vua đến. Như trong Thi Thiên thứ 47 mà chúng ta đã học những tuần trước nữa. Hãy lấy tiếng thắng trận mà reo mừng cho Đức Chúa Trời. Shout to God with a voice, the voice of joy. Hoặc như là tung hô mà chúng ta nghe người Việt mà nói đó, Hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Long live the king. Ca mừng, hoan hỷ. Và đối tượng của lời mời gọi này đó là cả trái đất. Có nghĩa là tất cả tạo vật của Chúa phải đến trong tinh thần hoan hỷ, hớn hở, không phải là hững hờ, hậm hực hay là hốt hoảng, mà phải vui mừng, reo vang, chúc tụng. Bởi vì Chúa là ai? Bởi vì Chúa đã làm gì? Thưa Thánh, điều trớ trêu và đáng buồn là nhiều lúc lời Chúa phải nhắc nhở chúng ta về tinh thần này. Lẽ ra vui mừng phải là đáp ứng tự nhiên của con dân Chúa. Bởi sự vui mừng nó không lệ thuộc vào ngoại cảnh, nhưng mà nó là cái tình trạng, cái tâm lòng ở bên trong. Nó không phải sự vắng mặt của nan đề, nhưng mà sự có mặt của Chúa cứu thế trong đời sống mình. Nhưng mà quý vị thấy đó, nhiều khi sự thờ ơ, hững hờ, ngại ngùng, thiếu đức tin trước kịch cảnh, hoặc những sự buồn giận, nhiều lúc đánh mất niềm vui của chúng ta trong sự thờ phượng. Quý vị và tôi, chúng ta phải vui mừng khi người ta nói với mình rằng chúng ta hãy đến nhà Đức Giê-hô-va. Có câu chuyện kể về một bà cụ nọ chuyển đến một hội thánh thờ phượng ở đó. Đây là một hội thánh truyền thống. Bà thì luôn tỏ bày tinh thần hoan hỷ của mình trong sự thờ phượng Chúa. Nên giữa bài giảng, khi được sự cảm động thì bà thường la lớn lên là cảm tạ Chúa. Praise the Lord. Các tín hữu hay các chấp sự hội thánh không quen với sự biểu cảm đó và sợ là mất cái không khí trang nghiêm trong sự thờ phượng, trong sự nhóm lại. Nên họ đến thăm bà cụ và biếu bà một cái mền ấm nhân dịp mùa đông đến với một điều kiện. Đó là bà phải giữ yên lặng trong nhà thờ. Bà cụ miễn cưỡng đồng ý và nhận món quà. Và đến Chủ nhật, trong khi nghe giảng, bà cụ muốn la lên cảm tạ Chúa nhưng mà nhớ đến cái mền của mình, bèn cố gắng dằn lòng lại. Các vị chấp sự để ý thấy và có vẻ hài lòng. Nhưng rồi bỗng nhiên ở giữa buổi giảng đó, gần cuối, thì người ta nghe một tiếng la lớn của bà cụ: cảm tạ Chúa, cảm tạ Chúa, mất cái mền đi nữa cũng cảm tạ Chúa. Đó là tinh thần, một tinh thần hoan hỷ. Và chúng ta cần phải thờ phượng Chúa trong sự hoan hỷ đó. Câu thứ hai, phần đầu cho thấy một cái tinh thần khác. Chúng ta cần phải thờ phượng Chúa trong sự hậu việc, tinh thần hậu việc. Worship in shouting joyfully and also worship in serving gladly. Tinh thần hậu việc. Hỡi cả trái đất, hãy cất tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va. Khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Serve the Lord with gladness. Tinh thần hầu việc. Động từ hầu việc, to serve, to minister, còn được dịch là thờ phượng. Bởi vì hầu việc là thờ phượng Chúa và thờ phượng Chúa là hầu việc Chúa. Và đây là hình ảnh của những thầy tế lễ đến ở trong đền thờ, trong sự thờ phượng, trong sự phục vụ Chúa, khi dâng lên những cụ lễ thờ phượng. Trong tinh thần hầu việc, là hầu việc Chúa phải hầu việc cách vui mừng. Có những người phục vụ Chúa nhưng thiếu niềm vui, như bị ép cuộn, tại bị phân công, tại như thế này thế nọ. Nhưng không, chúng ta cần thờ phượng và phục vụ hầu việc Chúa một cách vui mừng. Quý vị đến trong sự thờ phượng Chúa có trong tinh thần đó không? Có thật sự vui mừng dâng lên Chúa thời gian, tiền bạc, tài năng, trí tuệ của mình cho công việc Chúa hay không? True worship will cost you. Có nhiều người đi nhà thờ với suy nghĩ rằng hội thánh phải làm gì đó cho mình. Bạn hát phải hát thiệt hay, mục sư phải giảng cho hay. Phải có người giữ con cho tôi. Ăn thì phải ngon. Ăn xong thì đứng dậy đi về. Và thưa quý vị, đó là tinh thần vô cùng sai lầm trong sự thờ phượng. Đó là tinh thần thù hận. Khi đến vào hội thánh và tôi lập ra bốn cái chủ điểm theo lời Chúa: tôn thờ Thiên Chúa, trưởng dưỡng tâm linh, thông công phục vụ, truyền giảng của người. Cái sự thông công phục vụ đó, cùng nhau hầu việc Chúa, phục vụ Chúa, ngay cái trong bữa ăn, khi các nhóm, các tổ chia nhau phục vụ làm việc. Chúng ta không thể hỏi hội thánh đã làm gì cho mình, mà cần phải hỏi rằng mình đã làm gì cho hội thánh, cho công việc Chúa. Cảm tạ ơn Chúa, hội thánh chúng ta có nhiều người yêu mến Chúa, đến sớm, về trễ, nấu ăn, quét dọn, làm công việc Chúa, tinh thần đáng quý. Đây là điều Chúa nhìn thấy và Chúa ban thưởng. Hãy có tinh thần hầu việc này ở trong sự thờ phượng Chúa. Thờ phượng trong hoan hỷ, thờ phượng trong sự hầu việc và rồi thờ phượng trong hát sướng. Tinh thần hoan hỷ, tinh thần hầu việc và tinh thần hát sướng. worship in shouting, in serving, and in singing happily. Câu 2 phần B. Hãy hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng, hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Come before Him with joyful singing. Hát sướng. Tiếng hô vang reo mừng và sự hầu việc cách vui mừng bây giờ chuyển thành bài ca. Âm nhạc là món quà tuyệt vời mà Chúa ban cho con người và nó là phương tiện để chúng ta bày tỏ tình cảm và niềm vui của mình trong sự thờ phượng. Mỗi lần hội thánh Chúa nhóm lại, chúng ta thờ phượng Chúa, chúng ta ca ngợi Chúa. Hát sướng. Quý vị có tinh thần này hay không? Hãy mạnh mẽ trong sự hát ca ngợi Chúa. Có những bài hát có thể mình thấy hơi mới, hơi lạ, không sao. Cứ tập mới sẽ thật cũ, phải không? Quý vị biết không, bà xã tôi rất thích ca ngợi Chúa. Nhưng mà nói thật á, là hát không hay lắm. Điều này em có cơm ăn quá. Nhưng mà thế này, nhà tôi hát rất là vui và khuôn mặt luôn tươi cười. Và đó là một trong điều tôi rất thích về Hải Như. Và có nhiều người khác cũng đã đến và chia sẻ nói điều đó. Khi nhìn thấy nhà tôi hát ở trong đang hát trong ca đoàn. Và chúng ta cần hát ca ngợi Chúa với sự vui mừng đó. Có nhiều người hát ca ngợi Chúa mà nó thiệt mặt. Nhưng mà đứa đám rất là buồn. Hát là lòng tôi hân hoan nếm biết ơn cao sâu nơi Ngài. Nhưng mà rồi nhìn không có thấy vui gì cả. He has made me glad. I don't see you happy. Chúng ta còn phải vui mừng ca ngợi Chúa. Ở trong bản dịch Kinh Thánh The Message của Eugene Peterson thì ông đã dịch cái câu này thế này. On your feet now, applaud God. Bring a gift of laughter. Sing yourself into His presence. Có thể tạm dịch là đứng lên nào, vỗ tay lên ca ngợi Chúa. Hãy đem đến củ lễ của tiếng cười và bước vào trong sự hiện diện của Chúa với những lời ca. Thưa quý vị, Đức Chúa Trời đấng ngự giữa sự khen ngợi của dân sự Chúa. Chúng ta đến trong sự thờ phượng với tinh thần đó. Tinh thần hoan hỷ, tinh thần hầu việc và tinh thần hát sướng. Biểu hiện thứ hai của một sự biết ơn thật. Đó là một tâm trí thuần phục. Tinh thần thờ phượng thứ hai là tâm trí thuần phục, câu số 3. A worshipful spirit and secondly a submissive mind. Câu số 3. Phải biết rằng Jehovah là Đức Chúa Trời. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài. Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng con Ngài. Phải biết rằng, know that. Biết là động từ ở dạng mệnh lệnh thứ tư trong thi thiên này. Bảy động từ để động từ thứ tư. Biết đó là nhận thức của tâm trí. Và không phải chỉ vậy thôi mà còn là nhận biết của một sự đầu phục rằng Jehovah là Đức Chúa Trời. Ngài đã dựng nên tôi, nhận biết điều đó. Chúng tôi thuộc về Chúa, chúng tôi là dân sự Chúa, chúng tôi là bầy chiên trong đồng cỏ của Chúa. Biết cả trong lý thuyết lẫn thực tế. Theoretical and practical knowledge. Thuận phục trước hết. Biết rằng Jehovah là Đức Chúa Trời, thuận phục Thiên Chúa hằng hữu, submit the self-existent God, the Yahweh God. Jehovah là Đức Chúa Trời. Đây là một sự nhấn mạnh trong nguyên ngữ. Nó dịch sát phải là phải biết rằng Jehovah chính Ngài là Đức Chúa Trời. Jehovah hay Yahweh, đây là danh xưng bày tỏ sự gần gũi thân mật mà Đức Chúa Trời bày tỏ về chính Ngài. Nó đến từ động từ mang ý nghĩa là có mặt, tồn tại, sống động, có sự sống. Trong suốt Ê-tô ký chương 3 thì Kinh Thánh chúng ta dịch là đấng tự hữu hằng hữu, I am who I am. Đó là sự tự tại, bất biến, vĩnh hằng, thành tín, luôn hiện diện của Đức Chúa Trời. He is self-existent, self-sufficient, unchanging, faithful, always present. Và chính Ngài, Đức Chúa Trời duy nhất. The one and only true and living God. Quý vị có sự nhận biết đó không? Do you have this apprehension that the Lord is God? Có thể quý bài chị em trả lời, tôi tin Chúa chứ, tôi thờ phượng Chúa chứ. 45 năm ở hội thánh này rồi, 30 năm, 5 năm, 10 năm. Đức Chúa Trời quý vị đang tin, có phải Đức Chúa Trời của Kinh Thánh không? Yahweh, Đức Chúa Trời, Thiên Chúa hằng hữu bất biến. Ai đang là chủ cuộc đời quý vị? Và thật sự, có thể một bài kiểm đơn giản trong một câu hỏi thôi. Quý vị đầu tư phần lớn thời gian của mình cho điều gì? Đầu tư tiền bạc của mình cho ai, cho điều gì? Nếu quả thật đấng chúng ta đang thờ phượng là Thiên Chúa, đấng tể trị tất cả, Và chúng ta biết chắc như vậy thì hiểu biết đó phải đưa đến một hành động rất rõ ràng của sự đầu phục Chúa. Chúng ta sẽ vui mừng hầu vì Chúa, chúng ta sẽ vui mừng hát sướng ca ngợi Chúa, chúng ta sẽ vui mừng dâng hiến cho Chúa, chúng ta sẽ vui mừng đến thờ phượng Chúa. Chúng ta cần phải thuận phục Chúa, Ngài là Thiên Chúa hằng hữu. Trong câu 3 phần B chúng ta thấy một khía cạnh khác nữa, Ngài là tạo hóa chí tôn, và chúng ta thuận phục Chúa là tạo hóa chí tôn. Submit the self-existent God and also submit the sovereign creator. Chính Ngài đã dựng nên chúng tôi thuộc về Ngài. Có một sự nhấn mạnh ở đây, đã từ Ngài một lần nữa. Chính Ngài, it is He who has made us and not we ourselves. Trước giả thi thiên tiếp tục nhắc chúng ta rằng, Đức Chúa Trời đã dựng nên chúng ta thuộc về Ngài. Ngài đấng sáng tạo chúng ta là tạo vật được dựng nên. Con cái vâng lời cha mẹ là phải đạo, vì cha mẹ sinh thành dưỡng dục con cái. Và con người thờ phượng, thuận phục, tôn thờ Chúa đây là điều hợp lẽ, đấng dựng nên mình. Và người Việt chúng ta quen thuộc với những khái niệm đó. Thiên sinh vạn vật, duy nhân tối linh. Trời sinh voi, sinh cỏ. Nguyễn Du trong truyện Kiều cũng nói như thế này. Rằng ơn thánh đế dồi dào, tưới ra đã khắp, thấm vào đã sâu. Thật sự đó. Chúng ta đã học qua trong sáng thế ký và đang học với nhau. Quý vị nhớ sáng thế ký chương 1, chương 2. Chúng thấy rõ ràng. Chúng ta thuộc về Chúa vì Ngài đã dựng nên chúng ta. Và khi nhìn đến trong thư Côn Tô Nhất chương thứ 6, câu 19-20 trong Tân Ước, chúng ta thấy rằng chúng ta thuộc về Chúa bởi vì Ngài đã cứu chuộc chúng ta. Anh em há chẳng biết rằng thân thể mình là đền thờ của Đức Thánh Linh đang ngự trong anh em. Là đấng mà anh em đã nhận bởi Đức Chúa Trời. Và anh em chẳng phải thuộc về chính mình sao? Vì chính anh em đã được chuộc bằng giá cao rồi, vậy hãy lấy thân thể mình làm sáng danh Đức Chúa Trời. You are not your own. Anh em chẳng thuộc về chính mình nữa, đã được chuộc. Chúng ta thuộc về Chúa, Ngài sở hữu cuộc đời chúng ta. Chúng ta thuộc về Chúa vì Ngài đã dựng nên chúng ta. Chúng ta thuộc về Chúa vì Ngài đã cứu chuộc chúng ta. We are not our own. He created us. We are not our own. He has redeemed us. Nhận biết này là thuốc giải cho căn bệnh. Thờ thần tượng, bệnh tự kiêu, bệnh ích kỷ. Nhận biết này là khởi đầu của sự khôn ngoan. Chúng ta cần có tâm trí thuận phục đó. Thuận phục Thiên Chúa hằng hữu, thuận phục tạo hóa chí tôn. Mà trong cái vế cuối câu 3, thuận phục thần vương mục tử, submit the shepherd king. Có lẽ một số người cười chữ thần vương mục tử này, nhưng đây chữ rất là hay. Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Thần vương tức nói là vị vua, vua ca trị, vua tể trị. Chúng ta là thần dân Chúa, là dân sự của Ngài. Mục tử tức là người chăn chiên. Ngài đấng chăn chiên, chúng ta là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Vì thấy hai ý đó không? Shepherd King. Ngài là vua tể trị và đấng chăn chiên, thần vương mục tử. Nên hình tuyệt đẹp của sự che chở, chăn dẫn mà Đức Chúa Trời ban cho chúng ta là dân sự Ngài, là chiên trong bầy của Ngài. Vua David nhận biết điều này. Chúng ta quen thuộc với Thi Thiên thứ 23. Và chúng ta cần phải nhận biết điều đó nữa và đầu phục Chúa. Ngài là vua, Ngài đấng chăn giữ cuộc đời chúng ta. Thật sự hiểu biết rằng chúng ta là thần dân của vua vinh hiển giàu có. Ngài đấng chăn giữ ta, chúng ta. Thì thật sự chúng ta sẽ chẳng lo sợ gì, chẳng thiếu thốn gì nữa cả. Hình ảnh của một đấng chăn chiên để cho chúng ta nhớ đến trong Luca chương 15, trong Giăng chương 10. Và chúng ta biết rằng Chúa Giê-xu chính là đấng chăn chiên đó. Đấng chăn chiên nhân lành. Ta là người chăn hiền lành. Người chăn hiền lành vì chiên mình, phó sự sống mình. Như các bản Kinh Thánh của Công Giáo mà, ta là mục tử nhân lành. Mục tử hồng vương. Hãy bày tỏ tâm trí thuần phục này trước Đức Chúa Trời, là Thiên Chúa hằng hữu, là tạo hóa chí tôn, là vua và đấng chăn giữ đời sống mình. Ba biểu hiện của một sự biết ơn thật, một tinh thần thờ phượng, một tâm trí thuận phục, và thứ ba, kết luận ở đây, một tấm lòng tạ ơn. Three manifestations of a true gratitude: a worshipful spirit, a submissive mind, and a thankful heart. Câu số 4 và câu số 5. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài, hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài, khá cảm tạ Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi, và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. ba động từ có thể cầu khiến trong bảy động từ đó nằm trong cái câu thứ tư này, ba động từ cuối đó. Vào, cảm tạ và ngợi khen. Enter, give thanks and bless. Và những động từ này tỏ bày tấm lòng tạ ơn Chúa khi bước vào trong đền thờ của Chúa, bước vào trong sự hiện diện của Chúa. Give thanks in God's presence. Vào cửa Ngài, vào hành lang Ngài, chúc tụng danh của Ngài. Chúng ta thấy một sự tăng tiến của việc đến gần. Với lời cảm tạ dân sự của Chúa đến cổng đền, đến sân đền, rồi trước sự hiện diện của Chúa được thể hiện trong danh thánh của Chúa. Thấy được Ngài thiện hảo, nhân từ và thành tín. Ở trong thời cựu ước, thầy tế lễ thường phẩm khi xưa chỉ có thể bước vào trong sự hiện diện của Chúa Trời với chậu huyết của chiên con tượng trưng sự chuộc tội trên tay. Và nếu có điều đó trái lẽ hay sơ suất thì sẽ bị chết ngay tức khắc. Mỗi năm chỉ vào được một lần với chậu huyết trên tay. Mà ngày nay chúng ta có thể dạng dĩ vào nơi chí thánh với Chúa Giêsu là chiên con của lễ vừa qua, chiên con của Chúa Trời đã chịu chết, đổ máu ra mở con đường để chúng ta đến với Chúa và trong sự hiện diện thánh khiết của Chúa Trời. Thưa quý vị, đây là đặc ân lớn. Đừng thờ ơ, đừng xem thường đặc ân quý giá này. Khi đến trong sự hiện diện Chúa với của lễ của sự ngợi khen, của lễ của sự cảm tạ, bởi vì Chúa chúng ta là ai và Ngài đã làm gì chúng ta. 45 năm qua, Hội Thánh Chúa nhìn lại, đời sống chúng ta nhìn lại, chúng ta phải dâng lời tạ ơn Chúa, đến trong sự hiện diện Chúa. Và chúng ta cần bày tỏ tấm lòng biết ơn đó trong sự nhóm lại. Nhưng thưa quý vị, đừng quên rằng chúng ta luôn ở trong sự hiện diện của Chúa. Bởi vì sự tạ ơn phải là thái độ luôn có trong cuộc đời của mỗi người. Làm việc gì cũng phải tạ ơn Chúa, để ý muốn được Chúa Trời đối với anh em. Đến trong sự hiện diện mà chúc tụng danh Ngài, tức là công khai nói cho người khác biết về Đức Chúa Trời và những gì Ngài làm một cách vui mừng và khiến danh Chúa được tôn cao. Tạ ơn Chúa vì đến trong sự hiện diện Chúa, và tạ ơn Chúa vì hồng ân của Chúa. Câu số 5 ở đây: Give thanks for God's presence and God's person. Vì Đức Giê-hô-va là thiện, sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Liên từ vì cho thấy lý do của sự tạ ơn, mà ba điều chúng ta thấy: tạ ơn Chúa thiện hảo, Chúa thương yêu và Chúa thành tín. Give thanks for His goodness, His loving kindness and His faithfulness. Or His goodness, His grace and His guarantee. Chúa đấng thiện hảo, đấng thương yêu và đấng thành tín. Chúa luôn thiện lành trong mọi hoàn cảnh. God is good all the time. And all the time God is good. Ngài luôn thiện lành trong mọi hoàn cảnh. Đây đặc tính của Chúa. Ngài đấng nhân từ, và sự nhân từ của Ngài hằng có mãi mãi. Nhân từ là một chữ dịch từ cái chữ rất là quen thuộc trong tiếng Hy Bá, Kesset. Nó là sự kiên ái, tình yêu trường tồn, loving kindness, giao ước của Chúa, mercy, covenant, faithfulness, compassion, steadfast love. Đây là chữ được dùng rất là nhiều. Trong Tân Ước thì tương đương với chữ grace, ân sủng. Và có lần chúng ta đã học về điều này. Chúa thiện lành, Chúa thương yêu, thứ ba, Chúa thành tín. Sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Thành tín tức là không thay đổi, có một sự đảm bảo, a guarantee. Thưa Thánh, Đức Chúa Trời có phải là đấng thiện hảo trong quá khứ không? Có phải đấng thương yêu chúng ta trong quá khứ không? Dĩ nhiên rồi, phải không? Ở trong quá khứ, Chúa thiện lành đối với chúng ta, Chúa thương yêu chúng ta và điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Chúng ta không phải lo lắng rằng Ngài sẽ thay đổi sự thiện lành của Ngài, tình yêu của Ngài. We can count on Him. Con người chúng ta thì đổi thay, nhưng mà Chúa không thay đổi. Chúng ta cảm tạ Chúa điều đó, sự thành tín Ngài còn đến đời đời, through all generations. Trong bản Anh ngữ thì Thi Thiên 100 mở đầu với lời kêu gọi là All the earth, tất cả trái đất hãy ca ngợi Chúa. Và tại đây, với lời kêu gọi đó, nhưng mà kết thúc thì với lời khẳng định. All generations, tất cả mọi thế hệ sẽ chứng kiến sự thành tín Chúa. Mở đầu với lời kêu gọi tất cả trái đất hãy ca ngợi Chúa, và kết thúc với lời khẳng định tất cả mọi thế hệ sẽ chứng kiến sự thành tín của Chúa. Cảm tạ Chúa. Thật ấy là nhờ sự nhân từ Đức Giê-hô-va mà chúng ta chưa tuyệt. Vì sự thương xót Ngài chẳng dứt, mỗi buổi sáng thì lại mới luôn, sự thành tín Ngài là lớn lắm. Thánh thi cảm tạ. Chúng ta thấy ba biểu hiện của sự biết ơn thật. Three manifestations of a true gratitude: a worshipful spirit, a submissive mind, and a thankful heart. Tinh thần thờ phượng, tâm trí thuần phục và tấm lòng tạ ơn. Tinh thần thờ phượng. Thờ phượng trong hoan hỷ, thờ phượng trong hầu việc và thờ phượng trong hát sướng. Chúng ta có tinh thần đó chưa? Tâm trí thuần phục. Thuần phục Thiên Chúa hằng hữu, thuần phục tạo hóa chí tôn, thuần phục thần vương mục tử. Chúng ta có tâm trí thuần phục đó chưa? Tấm lòng tạ ơn. Tạ ơn Thiên Chúa thiền hảo, tạ ơn Thiên Chúa thương yêu, tạ ơn Thiên Chúa thành tín. Chúng ta có biết ơn Chúa về những điều này chưa? Quý vị có nhận thấy rằng sự biết ơn thật của chúng ta cho Chúa nó không phải chỉ nơi môi miệng mình nữa, mà nó phải được bày tỏ ra trong những biểu hiện cụ thể hay không? Trong tinh thần thờ phượng, trong tâm trí thuần phục, trong tấm lòng tạ ơn. Có khi nào quý vị cảm thấy việc nhóm họp thờ phượng Chúa nó trở nên khó khăn hơn trước không? Mình thấy nó như một gánh nặng nào đó. Có khi nào quý vị thấy rằng sống đầu phục vâng lời Chúa bây giờ nó khó hơn trước? Mở miệng ra không biết nói gì, không thấy gì để cảm tạ. Thưa quý vị, nếu đúng như vậy thì chúng ta cần phải trở lại lời Chúa. Đọc lại Thánh Thi cảm tạ này, Thi Thiên thứ 100 này. Nếu đúng như vậy thì đây là lúc chúng ta cần phải đến với Chúa để xin Ngài tha thứ và giải quyết vấn đề này. Hãy cầu xin Chúa thanh tẩy đời sống và tha thứ tội lỗi mình, làm cho mới lại tinh thần thờ phượng của chúng ta đối với Chúa trong sự hân hoan qua sự hầu việc phục vụ và sự hát sướng vui mừng. Cầu xin Chúa cất đi sự khô hạn trong chúng ta, sự hững hờ đó, ban chúng ta một tâm trí biết nhận thức và thuận phục Ngài là Thiên Chúa hằng hữu, là tạo hóa chí tôn, là thần vương mục tử, là vua, là đấng chăng. Còn nguyện xin Chúa đặt để tấm lòng biết ơn trong tâm khảm chúng ta trước sự tốt lành, nhân từ và thành tín lớn của Chúa. Có ai trong quý vị đã nghe sứ điệp này mà chưa tiếp nhận Chúa là chủ đời sống mình hay không? Thi Thiên thứ 100 này cũng là lời mời gọi quý vị bước vào trong sự ca ngợi, cảm tạ Thiên Chúa là đấng sáng tạo, đấng chủ tể, đấng chăn giữ cuộc đời quý vị. Hãy đến với Chúa. Thi Thiên cảm tạ. Hỡi cả trái đất, hãy có tiếng reo mừng cho Đức Giê-hô-va, khá hầu việc Đức Giê-hô-va cách vui mừng. Hãy hát sướng mà đến trước mặt Ngài. Phải biết rằng Giê-hô-va là Đức Chúa Trời, chính Ngài đã dựng nên chúng tôi. Chúng tôi thuộc về Ngài. Chúng tôi là dân sự Ngài, là bầy chiên của đồng cỏ Ngài. Hãy cảm tạ mà vào các cửa Ngài. Hãy ngợi khen mà vào hành lang Ngài. Khá cảm tạ Ngài. Chúc tụng danh của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va là thiện. Sự nhân từ Ngài hằng có mãi mãi. Và sự thành tín Ngài còn đến đời đời. Amen. Lạy Đức Chúa Trời hằng hữu, đấng sáng tạo thế giới và lập nền hội thánh, Ngài đấng tể trị và chăn giữ con dân của Ngài. Lạy Chúa, 45 năm của hội thánh chúng con thật ngắn ngủi trong cõi đời đời của Chúa. Thế nhưng Ngài vẫn đói xem hội thánh của Chúa, đói xem mỗi chúng con, quan phòng hướng dẫn chăm sóc. Tạ ơn Chúa vì chúng con được trải nghiệm sự tốt lành thiện hảo của Chúa. Chúng con được đứng trong dòng chảy của ân sủng, của sự nhân từ Ngài. Chúng con được ngắm xem sự thành tín lớn của Chúa trên hội thánh Chúa, trên gia đình mỗi chúng con và trên cá nhân mỗi chúng con. Nguyện mỗi chúng con luôn biết bày tỏ sự biết ơn thật của mình đối với Chúa. Trong tinh thần thờ phượng, trong tâm trí thuần phục và trong tấm lòng tạ ơn, hầu cho qua đời sống mỗi chúng con, qua hội thánh Chúa, nhiều người biết về Chúa và đầu phục Ngài, để rồi danh Chúa được tôn thánh, nước Chúa được đến và ý muốn Chúa được nên trên hội thánh Chúa, trên đời sống mỗi chúng con, qua mỗi chúng con. Nguyện xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban tình yêu diệu kỳ của Đức Chúa Cha, ân sủng diệu kỳ của Chúa Con và sự cảm thông diệu kỳ của Chúa Thánh Linh trên hội thánh Chúa, toàn quyền xin Đức Giê-hô-va cũng tiếp tục ban phước và phù hộ trên dân sự của Chúa, chiếu sáng mặt Ngài và làm ơn cho dân sự của Chúa. Đoái xem, ban sự bình an cho dân sự của Chúa. Từ nay, đến khi Đấng Christ trở lại, hoặc khi chúng con gặp mặt Ngài trong nước vinh hiển. Amen. Lễ chung.